ممكن عندي وين جابي يعني لابشر
Dạ hôm nay thầy sẽ bắt đầu dạy lớp mình từ ngày thứ sáu ở trang 326 là thành phần thứ ba sám hối tội lỗi là số.
Ok,
À, lâu chưa kia xe của cụ tụ
seems a little bit lost the white or lost.
No, I can hear very clear from Jay.
Okay, very good, very good. Okay, yeah, okay. Yeah, so now the today we start from the confession, okay, confession of the sin.
Dạ, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp mà phần sám hối tội lỗi là thành phần thứ ba ở trong lời cầu nguyện 7 phần.
Confession of the sin. Last time what we talk about that chance of the chuva nichin sarva that
Là...
the
Dạ hôm trước thì mình đang học ở phần lời cầu nguyện 7 phần thì thầy đã dạy xong thành phần thứ nhất là kính lễ với lại thành phần thứ hai là cúng dường rồi. Hôm nay mình sang thành phần thứ ba là sám hối tội lỗi là số.
Okay. Anyway, in the life, people sometimes do a lot of mistakes. Sometimes they come mistake and they make a lot of mistakes. So here we have to talk about how you can confess your sin, how you can purify your mistake.
Dạ, sám hối tội lỗi ở đây có nghĩa là mình làm sạch lại những cái lỗi lầm của mình. Thì ở trong cuộc đời của mình thì thỉnh thoảng người khác làm lỗi với mình, thỉnh thoảng mình làm lỗi với người khác. Thì ở đây hướng dẫn rằng khi mà mình đã lỡ mình làm lỗi với người khác, làm sao mình có thể mình làm sạch cái tội lỗi của mình sám hối, có nghĩa là mình làm sạch cái tội lỗi của mình đó là sao?
I'm not so sure. Thế rằng nghe thép thì lắp xuống, em ạ, cậu thép chỉ theo người ở lắp xuống, không xuống lắp rồi.
Đúng. Con số là xuống mà xuống.
Okay. How many you can understand English?
Dạ, thầy hỏi là trong lớp mình có bao nhiêu học viên mình có thể hiểu
And
được tiếng
just
Anh ạ?
if you can understand the English, in the last in this month of the July, my book is coming. It is already launched. In the America, one of my book. Okay, if you can understand English, you can buy that book at the Amazon. Okay.
Dạ, thầy nói rằng vào tháng 7 này thì có một cái quyển sách của thầy vừa được phát hành ở trên thị trường của Mỹ ở trên Amazon. Thì sách bằng tiếng Anh, thầy nói là trong lớp mình nếu có học viên nào mà có đọc hiểu được tiếng Anh thì mình có muốn đọc thì có thể đặt mua ở trên web Amazon là số.
And the 2 or 3 months later, I think they are going to launch the Spanish language.
Dạ, thì thầy nói rằng khoảng 2-3 tháng nữa, 2-3 tháng sau thì sẽ có dự định phát hành quyển sách này bằng tiếng Tây Ban Nha là số.
And the book is not a free because the publisher is charging. Okay, I'm not charging anything.
Dạ, thầy nói là quyển sách phải mua chứ không phải là sách ấn tống mà phát hành miễn phí, tại vì sách này là do nhà xuất bản họ in với lại họ họ bán chứ không phải là từ phía thầy là số.
Okay, now my job is to promote that my book. Okay.
Giờ thầy nói vì của thầy, công việc của thầy là bây giờ đi quảng cáo sách thôi.
The book is a little bit different. Okay, this old book is a little bit different than what you read the book in the Vietnamese language, because the book editor mostly the my American students. They write in the very American culture, no? Write a book in the American Dharma and a little bit with American culture. So Dharma in the every different country because of the culture, it makes a difference, no?
Thì thầy nói rằng nếu mà mình tìm cuốn sách đó mình đọc thì có thể sẽ thấy có một số nội dung nó cũng là lời giảng pháp của thầy, nhưng mà do cái người biên tập họ là học trò của thầy mà họ là người Mỹ á, nên họ sẽ biên tập lại cho nó phù hợp với lại cái nội dung văn hóa ở nước Mỹ. Thì bài giảng của thầy Phật pháp thì nó vẫn là Phật pháp thôi, nhưng mà tùy theo cái nội dung văn hóa của từng quốc gia thì cái ban biên tập ở cái quốc gia đó sẽ biên tập lại nó khác một chút cho phù hợp đa số.
Okay, so you can get the link, Amazon link, you can buy in the Amazon. Okay.
À, nên mình có thể tìm đọc ở trên trang Amazon, ở trang web amazon.com là số.
Maybe after some months later, book might translate in the Vietnamese language. Okay.
À, dạ, thầy nói rằng khoảng vài tháng sau thì có thể sách này sẽ được dịch ra tiếng Việt.
Okay, so now we come back to the confession. Okay, now the confession, how you can do the purify the your negative karma. Okay, visualize the merit field. They are the four steps. Okay, confessing your sin.
Dạ, thì ở trong thành phần thứ ba là sám hối tội lỗi này thì hướng dẫn mình là mình thực hành làm thế nào để mình rửa sạch lại những cái lỗi lầm của mình tịnh hóa, nên là mình rửa sạch lại những lỗi lầm của mình sau khi mình đã phạm đó, bằng cách mình quán tưởng ruộng phước là số.
Let me tell you the one story.
Dạ, thầy kể một câu chuyện thế này với lớp mình.
There's one rich temple and there's one poor temple. Okay, two temples are nearby.
Dạ thì có hai cái ngôi chùa, một ngôi chùa giàu với một ngôi chùa nghèo ở sát bên nhau.
The poor temple, master of the poor temple, so curious that rich temple, how become so rich?
Dạ nên cái ông thầy ở bên chùa chùa nghèo đó rất là ngạc nhiên, không biết là ông thầy ở bên chùa giàu kia làm kiểu gì mà nhà chùa rất là khấm khá và sự.
Then the master of the poor temple went to see the rich temple, very covering up his face and everything. He secretly went to see the rich temple master, how you do. And that he was having the puja session, and the one person told the temple master of the rich temple, "Oh, I did a big sin. I killed the 10 fish." The master said, "Oh, don't worry, don't worry. You killed the 10 fish, you just donate the $10. Your sin will be purified."
Dạ thì ông thầy bên chùa, thầy bên chùa nghèo á bắt đầu mới thắc mắc như thế, nên cải trang đi sang bên chùa giàu để xem bên chùa giàu làm thế nào mà khấm khá như vậy. Nên ở bên ngôi chùa giàu đó thì thường hay tổ chức lễ. Trong một buổi lễ thì có một anh đó, anh nói với lại thầy trụ trì đó là con vừa mới giết 10 con cá, cho nên con cảm thấy con rất, có rất là nhiều lỗi, làm sao để làm sạch những cái lỗi đó. Thì thầy đó thầy mới nói rằng à không sao, bây giờ chỉ cần cúng dường 10 đồng tiền thì tội của anh nó sẽ được tịnh hóa hết, sẽ được sạch hết, thầy nói như vậy là sao.
Then, now the what happened is then the one person told that in the rich temple, one person told, "Oh, last night I killed the 5 mosquito because mosquito is troubling me a lot. I made a very big sin. Now I killed 5 mosquito." Master of the rich temple told him that, "Don't worry, donate the $5 for the temple. Your sin will be get purified."
Thì cũng có một anh khác là nói rằng thưa thầy, tối hôm qua con đập chết 5 con muỗi, tại con muỗi nó phiền, nó đốt con nhiều quá nên đập chết 5 con muỗi, bây giờ cảm thấy rất là tội lỗi thì bây giờ làm thế nào. Thì nói anh không cần phải lo, anh chỉ cần cúng dường 5 đồng tiền thì tội lỗi của anh sẽ được sạch hết, thì thầy cũng nói như vậy là sao.
So now the master of the poor temple know the secret. Then the next day he told whoever done the sin, come to purify the my temple. He did the announcement.
À, thì bây giờ thầy cái vị thầy ở bên chùa nghèo á, cải trang lên thấy cải trang qua xem thấy như vậy, nên bây giờ biết được bí mật của ngôi chùa này rồi. Đi về chùa mình dán một cái thông báo ngoài nói rằng bây giờ ai có lỗi lầm gì có thể đến chùa để sám hối để tịnh hóa thì sẽ được sạch hết mọi tội lỗi là số.
Then what happened is that there are lots of people gathered in the poor temple, and the one of the person told that the master of the poor temple that, "Oh, I did a very bad sin. I killed the 10 fish."
Thì lúc này có một người đến nói với lại thầy trụ trì ở bên chùa nghèo là con đã phạm ra rất là nhiều tội, con vừa giết 10 con cá và số.
Then what happened is that the master of the poor temple told him that, "Don't worry."
Thì thầy ấy nói với lại anh này rằng là anh không cần phải lo.
Donate the $20. Your sin 10, once you kill the 10 fish will get purified. And the kill 10 more fish. He said that, "Donate the
Thầy
$20. Your 10 sin will get purified and go and kill 10 more fish. Still you won't get any sin."
thầy nói với anh này là anh không cần phải lo, bây giờ anh hãy cúng cúng dường 20 đồng tiền thì cái tội mà giết 10 con cá kia của anh nó sẽ chắc chắn nó sẽ được sạch hết, cộng thêm nữa là anh được giết thêm 10 con cá nữa mà không có tội là sao.
This is the how they purify the kind of sin.
Dạ, cho nên đó là cái câu chuyện thầy kể, chuyện là mình sám hối và mình tịnh hóa tội lỗi của mình lại theo kiểu đó, là 4 năng lực tịnh hóa này ở trang 332 ạ. Năng lực nền tảng, năng lực ân hận, năng lực tự chế với lại năng lực áp dụng mọi cách giải tội.
Okay, so that's why the purification. No, it talks about purification. There is how to purify the negative karma. There's a four steps. Okay.
Dạ, nên ở đây hướng dẫn theo lời Phật thì hướng dẫn mình cần 4 bước có thể tự thực hành để tự tịnh hóa các lỗi lầm của mình là số.
Okay, four steps under number one. Step number one, okay? Purifying the negative karma, the step number one is that, okay? Step number one is that the first you have to visualize the merit fit, okay? Then you should have the regret of the whatever the negative action or karma you have did, okay?
Dạ, bước đầu tiên đó chính là năng lực của nền tảng. Nền tảng ở đây chính là cái nơi mà mình sám hối, mình hướng về nơi nào để mình sám hối, thì ở đây mình sẽ nghĩ đến ruộng phước, mình sám hối trước ruộng phước. Năng lực thứ hai đó là ân hận, là mình sau đó mình nghĩ về tất cả những cái lỗi lầm mà mình đã từng gây ra và mình bày tỏ mình phải phát tâm ân hận vì những lỗi lầm đó là số.
Okay, so do your phone. Hold on.
Lâu chưa nghe không biết được.
Okay, so now the thing is that okay, then the second thing, third thing is of course the purify the your negative karma. What you have to do is retire to some of the Buddha sutra. Whatever sutra doesn't matter. You have to recite any of the sutra or any Buddha mantra. Okay.
Dạ, thứ tư kế nữa là thầy nói rằng năng lực đó là cái năng lực thứ tư trong sách đó, năng lực áp dụng mọi cách giải tội, có nghĩa là mình áp dụng một cái biện pháp để mà đối trị. Biện pháp đối trị ở đây là mình có thể đọc các kinh Phật, bất kỳ kinh Phật nào cũng được, mình đọc kinh để có được cái thiện hạnh để đối trị lại với lại cái tội ác là sao.
So that is the, okay. That is the one. That is the most important thing. Okay, third one. Okay, the fourth one is now you have to think that okay, you will not commit or you will not any accumulate any of the negative karma, okay, or negative sin. Fourth one, you have to think that.
Yeah, đó là năng lực thứ ba. Sang năng lực thứ tư đó là năng lực tự chế. Năng lực tự chế, sách kia năng lực tự chế đây có nghĩa là mình quyết tâm không tái phạm. Có nghĩa là mình phải tự nói với mình rằng đó chính là những cái tội lỗi mà mình đã tạo, đó là tội lỗi vì mình đã ân hận rồi, cho nên quyết tâm là từ nay về sau không tái phạm, cố gắng không tái phạm những lỗi lầm đó nữa là sao.
Okay, you got it.
Dạ, thầy hỏi mình hiểu bốn năng lực này không ạ?
Very simple, isn't
À, đây là bốn năng lực mà rất là đơn giản phải không ạ?
Very simple, very easy. Now you do that, okay?
À, đây là bốn năng lực giúp mình có thể sám hối tội lỗi rất là đơn giản, cho nên mình có thể tự thực hành là số.
Okay, now the thing is that one important thing is that when you do it, you know it, isn't it?
À, nên thầy hỏi là lớp mình hiểu bốn năng lực này rồi phải không ạ?
Okay, now
Yes,
here
I'm sure.
come the one very, very important question. When you do it, how you will know whether your negative karma is purified or not? You might think that your negative karma is purified, might be not. What kind
Dạ
of the
thì
indication, what kind of the sign you will get when you succeed to purify the negative karma?
cái mình thực hành sám hối tội lỗi, có nghĩa là sám hối tội lỗi có nghĩa là mình tịnh hóa các cái lỗi lầm của mình ạ. Mình thực hành theo bốn năng lực này rồi đó, thì mình có thể là mình tin rằng là tội lỗi của mình đã được tịnh hóa rồi, nhưng mà trên thực tế nó có được tịnh hóa không, làm sao mà mình biết được, có dấu hiệu gì cho mình biết được rằng mình đã tịnh hóa được lỗi lầm của mình hay không là sao.
I always tell the one thing, Dharma is not a selling the dream. People who teach, the master who teach the Dharma and the talks about the good things happen in the next life, they are selling you dreams, okay? When you started to buy the dream, it means that you are the most stupid, okay?
Thầy nói thầy vẫn thường hay nói rằng Phật pháp thực hành Phật pháp không phải là chạy theo những giấc mơ. Chạy theo giấc mơ có nghĩa là ví dụ nói cho mình, nếu mà ai dạy Phật pháp mà nói cho mình là mình làm cái này làm cái kia đi, cố gắng làm đi, rồi đời sau mình sẽ có được cái kết quả tốt, những cái thứ mà an lạc, những cái thứ hạnh phúc, những cái thứ tốt đẹp mình sẽ được hưởng ở đời sau đó. Cái đó giống như kiểu là cho mình một cái giấc mơ để mình chạy theo đuổi, nhưng mà kết quả có thực hay không á, mình không biết được, mình không có gặt hái được cái thực tế. Thầy nói rằng nếu mà mình cứ mà chạy theo những cái giấc mơ không thực đó hoài á, thì mình rất là ngu ngốc rồi, là sao.
If you go in the shop and if you purchase a thing and tell the shopkeeper you will pay in the next life, will that shopkeeper will listen?
À, bây giờ nếu mình vô một cái cửa hàng để mình mua mua đồ, mua hàng mà mình nói rằng mình đem cái món hàng đó về mình sử dụng trước rồi sau đó đời sau mình sẽ trả tiền lại cho cửa hàng đó, thì người bán người ta có chịu không ạ? Là số
So that's why the master, many master use this tactic. They will tell you can have a future line, a next line, or like that. When someone master talks like that, also you have to tell that you will do the offering and not this life, next life. Okay? Then see if master can accept it or not.
dạ thì có rất là nhiều nơi, có rất là nhiều thầy ví dụ dạy pháp, dạy Phật pháp thì nó tôi cố gắng làm việc này làm việc này đi rồi đời sau mình sẽ được tốt, đời sau mình sẽ được tốt. Thế nếu mà có thầy nào dạy như vậy thì mình nói với thầy là thôi thầy cũng cố gắng dạy con đi rồi để đời sau con cúng dường thầy để xem thầy chịu không là số.
Master cannot accept the offering in the next life. How he can tell the people that the good thing happen in the next life? This is not a fair. Okay.
À, dĩ nhiên là nếu mà nói vậy thì chắc là ở thầy nó sẽ không chịu. Nếu mà thầy không chịu nhận cúng dường ở đời sau đó, thì làm sao mình có thể chịu chấp nhận là mình làm cái gì đó bây giờ mà tới đời sau mình mới có được cái kết quả thì làm sao mình có thể chấp nhận được ta số.
So that's why, how you can know that you're purifying your negative karma? You might think you are purified. How you will know? Immediately, you should know it. Immediately, you should know how you will know immediately. That's the important question. That's why,
Dạ, cho nên
you know what you when you start to purify the negative karma, you will have a dream sign. Okay?
dạ, cho nên mình làm cái việc gì mình cũng mong muốn mình có kết quả à, đúng không ạ? Cho nên là nếu mà mình thực hành sám hối à, tịnh hóa các cái lỗi lầm của mình thì mình cũng cần phải biết được rằng à, tội lỗi lầm của mình đã được tịnh hóa, chứ nếu mà chỉ có cái niềm tin thôi và mình vẫn không biết là lỗi lầm có được tịnh hóa hay không thì cái việc đó xem như là chưa có kết quả đối với mình. Cho nên à, thực hành à, sám hối tịnh hóa các cái lỗi lầm, ở đây mình có các cái dấu hiệu ở trong mơ, sẽ có những cái dấu hiệu báo trong mơ để cho mình biết rằng lỗi lầm của mình đang dần dần tịnh hóa là xuống.
Soon, like you will have a dream. You will have a dream like a flying, taking a shower.
Đấy, ví dụ như mình nếu mà mình sau một thời gian thực hành tịnh hóa và mình nằm mơ thấy là mình đang bay hoặc là mình được tắm ở dưới một cái nguồn nước sạch.
You you got it?
Dạ, thầy hỏi mình hiểu ý thầy đang nói không ạ? Là sự.
So like this, like you're growing the river like that, okay, and the vomiting like these are the signs. Three are the main signs that you are the negative karma started to get reduced or the started to get purified, okay?
Dạ, nên mình có thể có ba cái dấu hiệu trong mơ chính để cho mình thấy rằng những cái lỗi lầm của mình dần được tịnh hóa. Thứ nhất đó là mình nằm mơ thấy mình bay này. Thứ hai á, là mình nằm mơ được thấy tắm ở trong dòng sông hoặc là tắm ở dưới thác hoặc là được tắm ở dưới có cái nguồn nước sạch nào nó đổ trên trên người mình, đổ từ trên đổ xuống. Dấu hiệu thứ ba đó là có chất dơ nó chảy từ trong người mình ra, ví dụ như là ói ra này hoặc là có chất dơ nào đó nó chảy từ trong người mình ra, thì đó là ba dấu hiệu chính cho thấy là anh lỗi lầm của mình đang dần được tịnh hóa bởi cái phương pháp này.
Don't expect that the dream will come to every night. It won't come. Once come, one time, if you got it, that's fine. Okay? Don't expect that every night you will have like this kind of dream.
À, nên mình đừng có hy vọng, mình đừng có kỳ vọng rằng cứ mình thực hành xong thì cứ mỗi đêm mình đều nằm mơ được như vậy. À, điều đó sẽ không có xảy ra đâu ạ. À, trong cái quá trình mình thực hành xong một khoảng thời gian sau đó đó, à, nếu mà một lần duy nhất mình nằm mơ thì à, lúc đó mình sẽ biết rằng cái phương pháp thực hành của mình nó đang có hiệu nghiệm rồi là số.
Have you heard the psychiatrist, very famous psychiatrist, who found the hypnosis method called the Sigmund Freud?
Dạ, mình có biết nhà tâm lý học rất là nổi tiếng mà đã sáng lập ra cái bộ môn thôi miên không ạ? Ông ấy tên là Sigmund Freud.
Wrote the book called The Interpretation of the Dream.
Dạ, ông ấy đã viết ra một cái quyển sách nói rằng ý nghĩa dấu hiệu của những giấc mơ, nghe lại trong quyển sách đó ông ấy diễn tả ý nghĩa của từng cái loại giấc mơ là sự.
He is not a Buddhist, okay? But he's
Dạ,
a
ở
very
nhà tâm.
scientist. But he feels that dream is very important. Every dream have a meaning. Dream.
Dạ, nhà tâm lý học này rất là nổi tiếng. Ông ấy không phải là Phật tử, ông ấy không theo đạo Phật, nhưng ông ấy là một nhà khoa học. Nhưng mà vì nghiên cứu tâm lý cho nên ông ấy nghĩ rằng tất cả mọi giấc mơ đều có ý nghĩa, và ông ấy viết ra một cuốn sách diễn tả ý nghĩa của từng loại giấc mơ đa số.
So that's why that whether you are getting the negative karma is getting purified or not. First thing that you have to get is some message from the dream, okay?
Cho nên phương pháp mà tịnh hóa các cái lỗi lầm này, nếu mà thực hành đúng đắn thì mình sẽ có những cái dấu hiệu ở trong giấc mơ để cho mình thấy rằng phương pháp thực hành của mình đang có hiệu quả là số.
Okay, so that's why that these three dream, when you start to practice the purification, whether you are purifying the negative karma, look into the dream, okay?
Cho nên là thực hành phương pháp này thì mình có thể mình để ý khi nào mình có một trong những cái dấu hiệu trong mơ như mà thầy nói trên nãy, thì có nghĩa là mình đang thực hành hiệu quả cái phương pháp này.
Practice the Dharma, something not happen immediately, then you can be sure nothing will happen in the next life, okay?
Và một khi mình có những cái giấc mơ như thế á, có nghĩa là cái lỗi lầm của mình trong quá khứ mình đã tạo ra nó đã được tịnh hóa rồi, được. Và lúc đó mình có thể tự tin rằng những cái chuyện lỗi lầm đó nó sẽ không có chi phối gì đến cái chuyện đến đời sau của mình là số.
It is not happening in the right now. How can it happen in the next life? It is impossible. So that's why every Dharma practice, I always say that Dharma should be like an instant coffee, instant noodle, instant Dharma. Immediately you have to get the result, okay?
À, nên thầy vẫn thường hay nói rằng là mình thực hành điều gì, thực hành gì thì mình cũng cần phải có được cái kết quả ngay tức thì, giống như là mì ăn liền, hay lấy giống như là những cái cà phê mà dùng uống liền á, thì mình cần phải có cái kết quả ngay của tất cả mọi cái việc gì mình đang làm là số.
So that's why the we are doing the one meditation research. See that within the 6 months, so within the 6 weeks, how we can change the body immune system.
Nên thầy nói rằng thầy có phối hợp làm một cái thí nghiệm về thiền để xem là trong 6 tháng trong 6 tuần thực hành thiền thì cái hệ miễn dịch ở trong cơ thể mình nó có thay đổi như thế nào.
Buddha's Dharma, the Buddha gives the teaching. Immediately, student will get the result. Now, why we are not getting it? Oh, they will say Buddha's time is good. Now, time is not good. Actually, it's another time. Actually, here, master and the student both are not the right one. So that's how we can expect the right result when the master is not the right, when the student is not the right, when they plus they are not providing the right Dharma.
Dạ, thì mọi người biết là ở trong kinh điển, nếu mình có đọc kinh điển mình thấy rằng ở thời Đức Phật giảng một cái thời pháp xong thì đệ tử xung quanh sẽ có chứng ngộ, không không có chứng ngộ nhiều thì cũng có chứng ngộ ít, ít nhất thì cũng có cái chứng ngộ nào đó về lời dạy của Đức Phật. Thì nhưng mà tại sao thời bây giờ mình học rất là nhiều, mình nghe giảng rất là nhiều và mình không có được chứng ngộ? Có nhiều người nói rằng tại vì thời của Đức Phật có nhiều gia trì, còn thời mình thì không. Thì thầy bảo là nó không phải là vì cái thời điểm là hồi xưa có giá trị, bây giờ không có giá trị. Bây giờ những cái lúc mà mình học mình chưa tìm ra được người thầy chân chính, bản thân mình cũng không phải là đệ tử có những cái mong cầu chân chính, thầy cũng không chân chính, trò cũng không chân chính, thì làm sao mình có được những cái chứng ngộ như thế là sao?
So that's why, okay. Now you do the practice within a 1 month. Hope that you will have some dream, okay? 1 to 2 months, okay? Don't expect too fast, okay? Do it today and tomorrow you will have a dream. Don't expect like that, okay? To have the dream first, you have to fall asleep, okay?
Nên thầy nói rằng mình hãy thực hành bốn năng lực tịnh hóa này, thì nếu mà mình thực hành đúng và thực hành liên tục thì trong khoảng 2 3 tháng sau có thể mình sẽ có những cái dấu hiệu trong trong giấc mơ như là thầy vừa nói. Và mình đừng có kỳ vọng rằng bây giờ tối nay về mình thực hành cái tối đi ngủ là có giấc mơ liền, không có nhanh như vậy đâu ạ. Ít nhất cũng phải thời gian 2 3 tháng sau, dần dần thì lúc đó mình mới có được những cái điềm báo.
Now the fourth is okay, purification. Fourth is the rejoice. That's the most important among the seven. Most important is the rejoice, okay?
Dạ, sau cái thành phần thứ ba đó là sám hối các cái tội lỗi, thì mình sang thành phần thứ tư đó là hoan hỷ, trang 337 trong sách nè. Thì ở đây hoan hỷ là một trong những thành phần quan trọng nhất ở trong 7 thành phần của phần này là sự.
Rejoices to be happy. Learn to be
Hoan
happy looking at the good things of your own life, looking at the good things of your family and be happy. That is a rejoice.
hoan hỷ ở đây có nghĩa là vui vẻ. Bây giờ mình vui vẻ với cái gì, mình hoan hỷ với cái gì, có nghĩa là mình hoan hỷ với lại những may mắn và những điều tốt đẹp ở trong cuộc sống của mình hoan hỷ với lại những may mắn và những tốt đẹp ở trong gia đình của mình. Thì mình hãy nghĩ đến những cái điều đó và mình hoan hỷ, mình bày tỏ niềm vui với những điều đó là số.
How many reasons do you have to be the happy?
Thầy hỏi lớp mình rồi, mình có bao nhiêu lý do để mình có được niềm vui ạ?
You have to make the reason to be the happy, okay? You can make it a hundred of the reason to make the happy.
Thực tế là mình có rất là nhiều lý do để vui, mà trên thực tế là mình phải tự cho bản thân mình thật là nhiều lý do để được vui vẻ và hạnh phúc là sự.
What is your
Thầy hỏi là mình có biết cái vấn đề lớn nhất của mình là gì không ạ?
problem? Creating the problem is your biggest problem. Problem might be not that big. You will create and you will make it big. That is your biggest problem. You might not have the problem. You will create the problem. That is your biggest problem.
Cái vấn đề lớn nhất của mình đó là mình tự tạo nhiều khó khăn cho mình. Đôi lúc có những cái thứ nhỏ nhỏ, nó chỉ những chuyện rất là lặt vặt nó xảy ra trong cuộc sống của mình, nhưng mà mình tự nghĩ nó thành một cái chuyện rất là to tát và mình tự tạo thành những vấn đề lớn lao. Đó là do mình tự tạo thôi, đó là cái lỗi lớn nhất của mình là sao.
You can create a reason to be unhappy. Very easily
Mình
you
có
can
thể
create.
mình có thể dễ dàng mình tự tạo cho mình rất là nhiều lý do để buồn, để khổ là sao.
Can create a reason to be happy.
Thì tại sao mình lại không tạo ra được lý do để cho mình vui, để cho mình hạnh phúc là sao?
You'll tell me how.
Bây giờ nếu mà bây giờ thì có thể lớp mình sẽ hỏi thầy là làm sao để tạo được những lý do để mình vui là sao.
When you get here, you will be happy with ice cream. When you grow up, then you will be not happy with ice cream. You will be happy with a car. I told
Hồi
you that
nhỏ
is the called the inflation of the happiness. Okay, that is your happiness inflation. See, so high inflation. You are creating that inflation.
thì thầy nói rằng hồi nhỏ, hồi khi mà còn là trẻ con á, thì có một cái kem thôi là đã được vui rồi. Khi lớn lên á, có một cái ô tô thì mới được vui. Cho nên thầy vẫn thường hay nói rằng càng lớn á, thì cái niềm vui của mình nó bị lạm phát rồi. Mà bây giờ nó lạm phát rất là cái mức độ lạm phát nó rất là lớn á. Bây giờ từ một cái kem mà lạm phát lên tới một chiếc ô tô mới được vui thì cái đó cái mức độ rất là lớn là sao.
One person came to meet me. I don't know where a stranger person came to meet me. I told him that what you have problem. So he told me he don't have any problem. He is so happy with the life.
Có một người thầy kể chuyện là có một người đến gặp thầy, thì thầy hỏi rằng người này anh có vấn đề khó khăn gì hay không, thì anh ta nói rằng con không có vấn đề gì hết, con không có khó khăn gì hết là sao.
Then I told him, then you're wasting your time. Come to meet me.
Nên thì lúc đó thầy nói rằng nếu mà không có vấn đề hết thì đến gặp thầy thì đúng là mất thời gian thật, tốn thời gian của anh là sao.
You go see the doctor and you're completely fine, doesn't make any sense.
Nếu mà anh đến không, ví dụ như nếu mà anh không có bệnh bệnh gì hết mà anh đến gặp bác sĩ và anh than phiền điều này điều kia trong khi không có bệnh gì để chữa bệnh thì đúng là mất thời gian thật là sự.
So same thing is that as I told you, okay, when the Dharma is a medicine, when you are happy, when you don't have any issues in life, you don't feel sad, then no need the Dharma, really. Own the Dharma book that time, the liberation the palm book, throw in the garbage, okay? You are success. That is what you have to do, okay?
Cho nên giống như thầy thầy vẫn thường hay nói đó là Phật pháp là để giúp cho mình, Phật pháp giống như là thuốc chữa bệnh, nó giúp cho mình vượt qua cái bệnh đau khổ, những cái khó khăn của mình. Lúc mà mình đã vui, mình hạnh phúc, mình cảm thấy là mình không còn khó khăn, không còn đau khổ, thì Phật pháp giống như là vô dụng rồi. Cuốn sách giải thoát trong lòng tay cũng giống như vô dụng, mình không có cần đến nó nữa, lúc đó mình có thể vứt cuốn sách cũng được, nếu mà tự tin rằng mình không còn đau khổ, không còn khó khăn. Là sao?
When you are going to throw the liberation palm book in the garbage, if you feel scared, fear, bad thing might happen, that means still you are not happy. Still the fear is your mind. Still that you have the worry. Still you have the anxiety. Okay.
À, lúc mà mình cầm cái quyển sách giải thoát trong lòng tay mà mình chuẩn bị vứt vào trong thùng rác đó, thì trong cái khoảnh khắc đó mình chợt cảm thấy hơi sợ, lỡ vứt đi rồi mốt mình cần lại thì sao. Thì nếu mà vẫn còn có một chút nỗi sợ đó đó, tức là mình thật sự chưa có hạnh phúc đâu, mình thật sự chưa có được vui vẻ đâu, mình vẫn còn có những khó khăn, có những trở ngại. Là sao?
When we were the kid, we put a lot of the fear. We do this bone and have that bone and have too much fear. Now I break all those fear.
Pardon me, monsieur.
When we were the kid, they took a lot of the fear, no? If you do this, the rule bone in the house. If you do this, bad thing will happen, no?
Dạ, khi mà mình còn nhỏ đó thì người lớn xung quanh hay hăm dọa mình, hay hù dọa mình đó là làm cái này thì mình sẽ có kết quả tệ, làm thế này thì bị đánh đòn, hoặc là ở trong nhà nó là làm việc ác này nọ thì sẽ bị sinh xuống địa ngục vân vân. Hồi nhỏ trong gia đình chắc mình cũng đã từng bị hù dọa như vậy. Là sự
Now, how you can create the reason to be happy, go back to your life, okay?
nên bây giờ làm sao mình có thể có nhiều lý do để vui vẻ được, thì cách rất là đơn giản, mình có thể quay ngược trở về cuộc sống mình lúc mình còn nhỏ. Là sao?
When you have the water to drink, food to eat, think that you are so lucky. You have the food to eat. There are lots of people don't have a food to eat. First time when you think nothing will happen. Two times, three times, four times, think it again and then again, then start it, you will feel lucky. Then you will start to feel the joy.
Dạ, có nghĩa là bây giờ mình hãy giữ một cái tâm trạng giống như là thời mình còn trẻ con, là mình có được cái gì thì mình cũng hài lòng, mình cũng vui với cái món đó. Ví dụ nếu mình uống nước đó, thì mình hãy cảm thấy may mắn, tại vì ở trên thế giới này có rất là nhiều nơi họ không có nước để mà uống, cho nên là một lần mình cảm thấy rất là bình thường. Nước là một chuyện bình thường, làm gì mà không có được, nhưng mà là một lần, hai lần, ba lần, dần dần mình sẽ thật sự cảm thấy mình may mắn. Đó là thật sự là một cái lý do để mình có thể vui được.
Have you heard the saying, even it is a lie, if you tell it 100 times, it will become a truth.
Mình có biết là một câu nói dối, nếu mà mình nói đi nói lại 100 lần á, thì người ta sẽ tin là thật không?
That. You have to tell it again in your mind. When you have the water to drink, feel, you have to think, oh, I'm so lucky to have the water to drink. When you have food to eat, think that I'm so lucky that I have a food to eat. There are lots of people don't have a food to eat. Say that again and again in your mind. Then you start to feel the happy. Always remember,
Dạ, cũng
when you think that you will get rich and that you will become happy, that's wrong. Happiness is a free, okay? To becoming the rich, it is not a free. You have to sacrifice a lot of things.
nếu như mà mình cũng giống như vậy, nếu mà mình nói với lại tâm của mình rằng có nước để uống, có thức ăn để ăn, đó là một cái niềm vui, đó là một niềm hạnh phúc. Nếu mình nói lặp đi lặp lại thì dần dần mình sẽ tự cảm nhận được cái niềm vui và cái sự may mắn đó, khi mình có được nước uống, có được thức ăn. Nhưng mà khi mình nghĩ rằng tôi đang giàu có, đó là lý do để tôi vui, để tôi hạnh phúc đó, thì nó không phải là lý do thật sự chính đáng để mà vui và hạnh phúc đâu. Tại vì hạnh phúc đó, nếu mà hạnh phúc thật sự đó, nó phải là miễn phí. Để giàu có mình phải trải qua rất là nhiều cái khó khăn, mình phải đánh đổi và hy sinh rất là nhiều để mình có được sự giàu có đó, cho nên cái đó nó không có thật sự là miễn phí đâu.
Becoming happy is free. You are making it expensive. Actually, becoming happy is free, but the your happiness is free. You are making it so expensive. Okay? You make it expensive. It's a free.
Thật sự thì niềm vui và hạnh phúc nó rất là đơn giản, và thật sự niềm vui nó hoàn toàn miễn phí. Bản thân mình tự tạo cho mình một cái kỳ vọng, niềm vui là thế này, hạnh phúc là thế kia, cho nên mình khiến niềm vui và hạnh phúc của mình trở nên rất là đắt
Ừ,
giá, chứ thật sự niềm vui và hạnh phúc nó hoàn toàn miễn phí là số. À, cho nên điều mình cần phải thực hành đó là với những cái điều rất là đơn giản ở trong cuộc sống, như là có thức ăn, có nước uống, mình hãy cảm thấy vui vì là mình có được những cái điều kiện như vậy, và mình hoan hỷ với chuyện đó là số.
Number two is that I think I told you a few times, no? Laugh. When you talk with your family, just laugh like a crazy, okay?
Dạ, đó là bước thứ nhất nè. Thì bước thứ hai ở trong cái phần hoan hỷ này đó là mình hãy cười. Thì thầy vẫn thường hay nói với lớp đó là mình hãy cười với người thân, với gia đình của mình, thậm chí dù không cần lý do gì thì mình cũng hãy cười, cười giống như người điên cũng được là số.
Even without any reason, this will do that, okay?
Thậm chí không cần lý do gì để cười thì mình cũng hãy cười với là mọi người trong gia đình. Thì thầy nói là tuần này mình hãy thực hành như vậy là số.
These two methods, what I did a half or not, 2 weeks, within a 2 weeks, I could change
Dạ, những cái phần mà thầy hướng dẫn cho mình muốn biết là nó có thật sự hiệu nghiệm hay không thì hãy thực hành trong vòng 2 tuần. Trong vòng 2 tuần thôi là mình sẽ biết là nó có thật sự hiệu nghiệm hay không là số.
thing is you should not judge either too much. Okay, more you judge, more you will feel unhappy. Okay, don't judge too much.
Điều thứ ba đó là mình không nên đánh giá người khác. Mình càng đánh giá người khác thì mình sẽ càng mất đi cái niềm vui của mình là số.
Judging is the worst habit of the people. Okay, don't judge.
Pardon me, sir.
Judging is a very bad habit, so don't judge the people.
Dạ, đánh giá người khác là một cái tật xấu của con người mình, cho nên mình hãy cố gắng bỏ cái tật xấu đó đi.
Okay, Phong, can you hear me, Phong?
Yes, Richard, I can hear you.
Okay. Very good. Okay, so that's a rejoice practice. Okay, this we do these practices. Okay, purification, no? Purification and rejoice.
Dạ, cho nên là thầy nói tuần này chúng ta hãy thực hành hai phần, đó là phần sám hối tội lỗi, là phần tỉnh hóa tội lỗi ạ, và kế nữa là phần hoan hỷ, hai phần mà thầy hướng dẫn trong buổi ngày hôm nay là số.
And that this way, when you come to the practice of Dharma, I always tell that they should have the benefits. Okay? Once you cannot see the benefits of the Dharma practice, the Dharma is a problem.
Dạ. Và một điều nữa thầy muốn nhắc lớp mình đó là khi mà mình thực hành bất kỳ một cái điểm nào ở trong Phật pháp đó, thì mình cần phải thấy được lợi ích của cái việc thực hành cái điều đó. Nếu mà mình không có cảm thấy được lợi ích của việc thực hành điều đó thì bây giờ mình có làm nó cũng sẽ trở thành vô nghĩa, tại vì mình không cảm thấy có được lợi gì hết. Là số.
So that's why, okay, that's why these are the Dharma should be comes through your practice, okay, not through the tradition, okay.
Dạ, cho nên là mình hãy hãy có cái động cơ là thực hành Phật pháp là để thay đổi mình, để có cái lợi ích gì đó cho mình, chứ không phải là mình thực hành theo truyền thống, người ta làm như thế mình cũng làm như thế, thực hành như thế thì không có lợi ích gì cả là sao.
Last time, no, one person do the stupid things, you will call that person stupid, no? When your boss do the stupid thing, you will call it funny.
Dạ, giống như hôm trước thầy có nói với lớp mình một người bình thường làm cái chuyện ngu ngốc á, thì người ta sẽ gọi đó là đồ ngu. Còn nếu mà vô công ty mình sếp làm chuyện gì hơi ngu ngốc một chút xíu, mình sẽ nói là ô sếp thật là vui tính là sao.
Thousand people do the stupid thing, that's called the tradition.
Dạ, còn khi mà cả ngàn người làm cùng một cái chuyện ngu ngốc với nhau thì mình sẽ nói đó là truyền thống là sao.
Because when 1,000 people start to do the stupid thing, they will not call it stupid. They will call it tradition. So that's why the Dharma is another tradition. That is the factor. Changes way of the living, okay, which can bring the benefits in your life. That's the Dharma.
Yeah, cho nên mình hãy thử để ý xem là nếu mà hàng ngàn người, số đông mọi người cùng làm một cái việc gì đó nó thật sự không có ý nghĩa gì nhiều nhưng mà mọi người vẫn làm thì người ta sẽ gọi nó là truyền thống. Cho nên Phật pháp thật sự không phải là truyền thống, Phật pháp thật sự phải mang đến cho mình cái lợi lạc, một cái sự thay đổi tích cực nào đó. Cho nên hãy nghĩ đến cái phần lợi lạc của chuyện thực hành Phật pháp hơn là mình chỉ làm theo thói quen, làm theo truyền thống là sao.
Oh, I'm not in the hospital, okay? I'm in the airport, okay? I'm in the Frankfurt airport, okay? So that's why the airport class, okay? I'm completely fine, okay? That's the airport, okay? People ask me that I'm in the hospital, yeah?
Dạ, có câu hỏi hỏi thầy là tại thấy sau lưng thầy có cái cửa kính á, với lại nghe tiếng khóc trẻ em, không biết thầy có phải đang ở trong bệnh viện không. Thầy nói là thầy thầy đang ở sân bay, thầy đang có công việc đi, đang ở sân bay, cho nên ở phía sau lưng là
Can you see
sân
the
bay chứ không
airplane?
phải là bệnh viện. Tại
Can
thầy
you
hỏi là
see the
mình thấy
airplane
máy
for?
bay. Yes, I can see. Yes.
Yeah, airplane. I'm in the airport, Frankfurt.
Dạ, thầy đang ở sân bay Frankfurt. Awesome.
I come class on the time, okay? Even I'm traveling, okay? Now you always come class on time, you.
Dạ, thầy nói là thầy đang ở sân bay đang chờ chuyến bay à. Thầy thậm chí là khi mà đi di chuyển công việc thì thầy vẫn cố gắng để lên lớp đúng giờ, cho nên thầy nói mai mốt mình có đi học thì nhớ đi học đúng giờ. Dạ,
Actually, I don't have to check in so early in the airport. Okay. Actually, I don't have to check in. I can stay in the hotel, and I don't have to check in so early because of the class. So 3 hours before I check in the airport, because I thought maybe that, yeah, the airport have the class. No, then I don't have to rush. No, get in the flight. No. Huh?
dạ thì thầy vào sân bay thì check in sớm trước 3 tiếng lận, thì thật ra không cần phải đến sớm như vậy, có thể đến sát giờ, nhưng mà tại cái giờ kết thúc của lớp mình nó lại rất là sát với lại giờ bay, sợ là xong lớp mà đến check in thì không kịp, nên thầy cố gắng check in trước 3 tiếng rồi giảng cho lớp mình, rồi ngồi chờ nó thoải mái hơn là sao.
Okay, so people ask me, so that's why I answer. Okay, it's not at the hospital. Okay, someone thought it might be hospital. Okay, so that's why it's not in hospital.
Nên có học học viên
Okay.
hỏi thầy nghĩ thầy đang ở trong bệnh viện, nên thầy nói rằng thầy không phải ở trong bệnh viện thầy đang ở sân bay chờ máy bay là sao.
Okay, so now today what I teach, okay, learn that and practice that. Okay.
Nên hôm nay thầy hướng dẫn hai thành phần là sám hối với là hoan hỷ, thì tuần này mình lớp mình hãy thực hành hai thành phần này là sao.
Okay, so important thing is the most important thing here. One important thing is that today's that the practices. Not this way, you keep on the practice and see. Okay.
Dạ, nên tuần này mà lớp mình hãy thực hành hai thành phần này và xem có những cái hiệu quả nào không là sự.
Okay. That's the one important thing. So yeah. So now that then the two practices.
Dạ, nên ở đây là hôm nay buổi học ngày hôm nay thầy hướng dẫn cho mình hai phần là sự.
Okay, two practices, and now the third one is Agarwal. Among the seven limbs, now the fifth practice in the seven limb, I think asking the merit filter, keep on the Dharma teaching, okay? That you just pray, okay? That is just a prayer, okay?
Dạ, sang thành phần thứ năm ở phần trang 342 đó là thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân ở đây có nghĩa là mình nghĩ đến ruộng phước và mình hãy thỉnh cầu ruộng phước hãy hãy dạy pháp cho mình, cho và cho tất cả chúng sinh. Đó là phần này mình chỉ cầu nguyện ruộng phước giảng dạy giáo pháp thôi là sự.
Okay, and you don't have to write the nice trip or safe trip. Okay, don't have to write that. Okay, just listen what I said and do that. Okay, any question you can write. Okay.
Dạ, thầy nói rằng ở trên lớp thì việc chính là mình nghe thầy giảng, nếu mà có câu hỏi nào về về phần nội dung thì phần nội dung giảng dạy và thắc mắc về Phật pháp thì mình có thể hỏi. Mình không cần phải chúc thầy nhiều là đi bình an hay là đi mạnh khỏe đâu, mình không cần phải chúc như vậy là sao.
Lots of people say that no, it's sometimes it will become too much for me.
Dạ thì thầy nói rằng một người hai người chúc xong rồi cuối cùng thành ra rất là nhiều người chúc bình an, ai cũng chúc, cũng đọc cũng hơi nhiều là sao.
Okay. Things like that, your patient and doctor. Relation is like that. The master and the student relation. Buddha say the way, doctor and the patient relation. Okay, don't go beyond of that. Okay.
Dạ, cho nên thầy nói rằng cái quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân là nó chỉ ở trong cái phạm vi khám chữa bệnh thôi, còn quan hệ thầy trò chỉ ở trong cái phạm vi là giảng dạy và thực hành Phật pháp thôi, mình không cần phải đi ra ngoài cái phạm vi đó là sự.
Okay. If someone is going to pass away, just best thing is to say that Diamond Sutra. Okay, that is the best. Okay, praying for the people who passing away. Okay.
Dạ, ở đây có câu hỏi đó là có trong nhà có người thân sắp mất thì cách nào để có thể giúp người đó tịnh hóa các ác nghiệp, thì thầy trả lời là mình có thể đọc kinh Kim Cương trong lúc mà người người thân hấp hối hoặc là sắp qua đời đó, thì mình có thể đến kế bên đọc kinh Kim Cương để cầu nguyện là số.
Okay, so that is the thing. Okay, then pray for them that can purify the negative karma. Okay. Okay, I already told not to write safe line same.
Dạ, thầy nói rằng thầy mới vừa có nhắn với lớp mình là đừng có chúc thầy đi bình an nữa, nhưng mà vẫn còn chúc thầy đi bình an rất nhiều là sao.
Okay, write that. Okay, right? Trouble or don't trouble, it doesn't matter for you, no. It has nothing to do with you, okay? But my dharma is for you, okay? It has to do with that, okay?
Dạ, nên thầy nói là cái chuyện mà cái duyên của gặp gỡ của mình với là thầy là mình để học hỏi giáo pháp, thì cái trọng tâm là chuyện học và hành pháp, là còn cái chuyện thầy nói cái chuyện đi đứng của thầy thật ra cũng không có liên quan gì nhiều đến với tất cả mọi chúng ta là số.
Okay, and the whole end of working in a deep kind of, maybe they're related, we all have to work together. That's very good. Okay. And who are the student, you just learn the Dharma and do it, practice it, okay? Then change your life. When you become the 100% very perfect life, throw the book in the dustbin and the forget me. That's the okay. Very simple, okay?
Yeah, thầy nói rằng đối với lại mọi mấy anh chị ở trong nhóm phụng sự, tại vì phải phụng sự cho cái công việc Phật pháp của thầy, nên ngoài cái chuyện mà học pháp nó còn có công việc nữa, thì cái đó là một cái phạm vi khác. Còn nếu mà mình chỉ là học học trò thì cái trọng tâm trong cái mối quan hệ giữa thầy với trò là giảng giảng Phật pháp và giảng Phật pháp, học Phật pháp và thực hành thôi. Mình hãy cố gắng làm sao để mình áp dụng được lời dạy, làm sao mình hết được tất cả mọi phiền não, mình có được hạnh phúc rồi, lúc đó mình quăng quyển sách giải thoát trong lòng tay và lúc đó mình quên thầy luôn thì cũng được, không sao đâu là sao.
So I always bring to change your life, to bring the benefit and make you perfect, okay? I don't want to have the followers, more and more followers. Give them all the time. No, that's not my intention, okay?
Thầy nói rằng là mục tiêu của thầy là làm sao để có thể chia sẻ và truyền dạy lại những cái kinh nghiệm và Phật pháp của thầy để mọi người có thể áp dụng được, có được một cái cuộc sống thật là vui, thật là hạnh phúc và thay đổi tích cực được cái cuộc sống của mình, thì đó là cái mục tiêu của thầy. Thầy không hề có mục tiêu là có thêm nhiều đệ tử rồi có thêm nhiều người đi theo thầy, thầy không hề có mục tiêu đó là sao.
Okay, thank you. Then today we'll stop here. Okay, I will stop class on time. Huh?
Dạ,
Hello.
thầy sẽ dừng buổi học ở đây hôm nay,
Hello.
thì thầy nói thầy sẽ dừng đúng giờ là số.
Okay. Fine. Hang up line, Parker. Hang up line.
Thank you very much. Dạ, thầy sẽ dừng ở